Cho nên quý vị để ý coi nghe, thí dụ mà thấy cái chùa nào mà nghèo sơ nghèo sát là thương lắm, thương thiệt là thương, chùa nghèo thương, nhưng mà hễ mà chùa mà được một chút thì thôi nghĩ chùa lúc này giàu rồi. Nói như vậy để mình thấy cái tâm á, cái tâm mà chúng sanh mình á, nó chưa có thuần, nó chưa có ở yên, nó nhiều cái vọng động. Ví dụ bây giờ chùa bây giờ hồi xưa không được gì hết, bây giờ được như vậy thì mình mừng chứ, cái sự phát triển tốt chứ. Hay thí dụ cộng đồng mình á, người Việt mình ngày xưa qua đây nghèo thấy mồ, đâu có ai có tiền của gì đâu, rồi ai cũng lo lo nhà lo cửa lo cơm ăn áo mặc trong đời sống hàng ngày. Bây giờ có dư chút cái đồng đóng góp nè, tạo dựng cơ sở tôn giáo, cơ sở cho cộng đồng phát triển được là một điều tốt. Vậy mà mình cứ không có thích, cho nên đó là cái tâm chưa có lòng thương của mình. Cho vị thiền sư ngày mới mù, vị thiền sư mù ngày mới nói, mỗi lần mà tôi nghe người ta tới chúc mừng với nhau, tôi nghe ở trong chiều sâu của câu chúc mừng đó có một cái mùi hơi của ganh ghét. Rồi tôi nghe người ta lại người ta chia buồn á, tôi nghe có mùi hơi của sự vui mừng. Miệng thì đã chia buồn cho trong lòng thích lắm, đáng đời lắm. Có nhiều khi lại, quý vị để ý trong phim Tàu của nó lột diễn tả được hết, nó lột diễn tả được hết. Thí dụ như là cái anh đó là anh phản bội sư môn, anh hại cho sư phụ là bán thân hay là bệnh hoạn gì nằm. Bây giờ sư phụ không nói được nữa rồi, thì cái kẻ kia, cái người trung thành mới vô nói, sư phụ nói đi, ai là người hại sư phụ? Thì cái anh mà anh hại đó, anh lệnh dịnh gia sư phụ. Nhưng mà trong cái lòng bàn tay anh có cái gì? Có cái kim, có cái châm, hay là có cái sự trừng rợn ở trong đó. Quý vị để ý coi. Thì đó, những cái đó là nó nói, nó biểu lộ được hết cái tâm tánh thiện ác của mỗi con người. Như một bà mẹ đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài, như là bà mẹ thương đứa con duy nhất. Ta đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian này, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán và căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Thường thường cửa chùa người ta hay kêu cửa từ bi. Vì sao biết không? Đúng là cái cửa từ bi, ai vô cũng được hết, không có phân biệt. Anh kia có tin vô cũng được, không tin vô cũng được. Mà tháng rồi mới chửi ông thầy đó, mà tháng nay anh vô cũng được, không sao hết. Hồi nãy Pháp Hòa có dịch cho mấy người Tây Phương nghe hai cái câu Thiên Vũ Tuy Khoan Bất Nhuận Vô Căn Chi Thảo đó. Phật Môn Quảng Đại Nan Dung Bất Tính Chi Nhân. Pháp Hòa có dịch tiếng Anh cho mấy người Tây Phương nãy. Mưa thì mưa cùng khắp hết, không có phân biệt. Không có nói là tôi thương cái vùng Kelowna này quá, tôi mưa nhiều một chút. Tôi không thích cái người ở bên cạnh, tôi cho mưa ít. Không có, mưa là mưa đều. Nhưng mà thấm hay không là tùy mỗi cây à nha. Cây lớn thì rút nước nhiều, cây trung thì rút nước vừa, mà cây nhỏ thì rút nước ít. Cây không có rễ thì sao? Không rút nước. Cửa chùa mở rộng, nhưng mà người không có niềm tin đâu có vô được. Họ không có niềm tin không có vô đâu. Nhiều khi họ còn đứng ngoài họ cười nữa, nói, trời, mấy người này bây giờ ta lên tới cung trăng rồi mà còn ở đó mặc cái áo tràng, vô đây lại Phật ăn chay, ví dụ vậy. Cho nên đó là mình hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả muôn loài. Lòng từ bi không có cái gì ngăn cách được hết. Hay lắm. Nhiều khi quý vị nghe xong quý vị nói, ôi cái này lý thuyết quá, làm gì trên đời này mình có thể thương được như vậy. Nhưng xin thưa với đại chúng là quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của cái sức mạnh từ bi. Mình làm rồi mình mới thấy. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với anh Phật tử đó, tại sao quý thầy mặc màu nâu? Màu nâu là màu của đất, mà đất là chịu đựng, nước sạch cũng được, nước dơ cũng được, ta đổ xuống đất, đất nhận hết. Nhưng quý vị nhớ là bất cứ cái gì trên thế gian này muốn xây dựng, muốn trồng trọt, phải trồng trọt và xây dựng từ đâu? Từ nền tảng của đất, từ đất mà lên. Cũng như vậy, bất cứ chuyện gì trên thế gian này chúng ta muốn làm thì phải lấy nền tảng của nhẫn nhục chịu đựng. Không có chịu đựng không làm được. Pháp Hòa nói ví dụ, người Việt Nam chúng ta ra hải ngoại này, những ngày đầu mà chúng ta đặt chân đến đất nước này, mình không có cái sức chịu đựng sâu dày của đất, mình sống nổi không? Mình không có sống nổi đâu, phải không? Tiếng Anh thì không biết, không biết một chữ nữa. Tiền bạc thì không, con đông một nhà, bạn bè không có quen biết ai, đất mới, người lạ, cái gì cũng ấy hết. Buồn khổ lắm chứ. Rồi những cái ngày đầu đó, mà cái xứ này là xứ hay mưa nữa, mà ngồi mà nhìn mưa là sẽ nhớ bài ngày xưa mưa trên phố Huế. Rồi mình sẽ tự hỏi, ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa làm cho mình cô đơn. Thí dụ vậy. Nhưng mình chịu đựng được, mình chẳng nhục được, mình lướt qua để mình có được một đời sống ổn định như ngày nay. Mình muốn làm bất cứ điều gì mà không có sức chịu đựng không làm được đâu. Thầy viện chủ ở trên Trúc Lâm, thầy có cái sức chịu đựng phi thường. Quý vị biết mà, thầy qua đây mà ngày hôm nay thầy làm được những gì cho đời, cho đạo, dễ sao? Đâu có đâu, khó lắm. Nhưng mà thầy có một sức chịu đựng hay lắm. Mà nhiều lúc Pháp Hòa mới nghĩ, nếu mà Pháp Hòa, chắc Pháp Hòa bỏ cuộc rồi, Pháp Hòa chịu không nổi đâu. Nhưng mà mình học được cái hạnh của thầy, thầy chịu đựng hay lắm. Có nhiều khi mình gần một người thầy, mình không phải là đủ thứ để mình học, nhưng mà chỉ cần một cái hạnh tu của người đó thôi là mình cũng học đủ rồi. Cho quý vị biết không, mình cứ học hạnh của đất, học hạnh của đất. Người ta đổ nước dơ, nước sạch, cứ để cho người ta đổ. Nhưng mà người ta sẽ đứng ở trên nền tảng của mình mà người ta gầy dựng tất cả đó. Có nhiều khi người ta ở ngay chỗ này nè, người ta ngồi ngay đây mà uống xong một ly trà dơ, người ta sẵn sàng, người ta hất xuống đó. Ngay chỗ người ta ngồi luôn, người ta cũng quên nghĩ rằng người ta cũng ngồi ngay đây. Mà nếu miếng đất này hồi nãy mà dơ đó là người ta sẽ không bao giờ tới ngồi đâu. Nó sập người ta mới tới ngồi. Vậy mà khi ngồi xong rồi thì người ta sẵn sàng đứng dậy, hất cả cái dơ xuống ngay cái chỗ đó. Có phải không? Thấy rõ cái điều đó. Cho nên tất cả những cái gì mình làm xây dựng từ nền tảng của đó, lấy cái sự nhẫn nhục chịu đựng mà làm nền tảng. Mình nhẫn nhục được, mình làm được. Mà nhất là mình ở trong một cái nơi chốn mà nó càng nhiều cái đông đảo người thì nó càng nhiều cái gì? Nhiều cái phức tạp, thị phi. Phải nhẫn nhục lắm mới làm được việc. Thôi giờ đừng nói đâu xa nha. Bây giờ hai vợ chồng mà mình sống với nhau đó, giờ Pháp Hòa hỏi gì chứ đó, mấy chục năm nay đó, quý vị chịu đựng bao nhiêu, nhẫn nhục bao nhiêu? Hôm bữa có một Phật tử lên tâm sự thì Pháp Hòa có nói hai cái chữ hạnh phúc mà mình nói đó. Trời ơi, đổi bao nhiêu thao nước mắt mới dành được hai chữ hạnh phúc. Nhưng mà nó mong manh lắm à. cũng phải giữ, phải rào, phải khóa, phải làm đủ kiểu hết đó, thì cái chữ đó nó mới ở với mình đó. Chứ còn không là nó cũng gì à, nó cũng theo mây theo gió rồi, phải dễ đâu. Cho nên quý vị biết không, hai cái chữ tu hành đó, một cái người mà tu được tới cái giờ phút họ qua đời, cuối cuộc đời đó, họ cũng trải qua nhiều sóng gió lắm, cũng phải chịu đựng dữ lắm. Dù vị đó là tu sĩ của Thiên Chúa, của Phật giáo, của bất cứ một cái tôn giáo nào, làm một người tu sĩ mà đến hết cuộc đời nhắm mắt xuôi tay đó, không phải dễ đâu. Đâu phải cuộc đời người ta cho mình xuôi chèo để mình làm một người tu sĩ của mình đâu. Mình làm bất cứ gì trên đời này nó cũng có những cái giá mình phải trả. Nhưng mà tin rằng với cái lòng từ bi mình có thể làm được, mình có thể tha thứ được, mình có thể chấp nhận được, mình có thể bao dung được. Cái đó người ta gọi là gì biết không? Người ta gọi là lượng cả bao dung. Quý vị thấy không? Con nó bất hiếu với mình cỡ nào đi nữa, nhưng mà lòng thương của cha mẹ không bao giờ bỏ con. Nó có thể từ bỏ mình, nó đi cả chục năm chưa hề đói hoài tới mình, nhưng mà trong âm thầm mình đang đi tìm tin tức của con. Con mà có trở về thì mình cũng giang hai tay mình đón nhận. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Chứ mình phải luyện mình có lòng từ bi như người mẹ. Cái người đó người ta xúc não mình, nhưng mình trong lòng mình vẫn thương. Mình không có thù ghét. Tại vì khi mình thù ghét là trong lòng mình nó bị trầy, nó bị xiên vẹo, nó không còn thuần chất là cái tâm tình của người đệ tử Phật nữa. Hôm nay đó, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị bài kinh này đó, là bởi vì Pháp Hòa muốn cho quý vị chuẩn bị một cái tư lương để chuẩn bị ra làm Phật sự. Hôm trước Pháp Hòa về đó, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái pháp lục hòa rồi, đúng không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Hành trang của một người đệ tử Phật chuẩn bị ra làm Phật sự, lục hòa. Và cái hành trang sống trong đời chan lẫn trong đạo là từ bi. Đạo cần hai chữ từ bi. Nước đừng trái những điều gì dân mong, ngược từ bi chẳng thành công. Trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Cổ đức dạy mình như vậy đó. Ngày xưa Pháp Hòa nhớ không có ông biết ông tướng nào bên Tàu, mới nhớ cái tên là quên. Ông ấy hỏi một cái người cái pháp dụng binh như thế nào, giữa binh, giữa lương thực, giữa dân chúng. Binh lính, lương thực, dân chúng. Bây giờ nếu như trường hợp trong ba phải bỏ một thì bỏ cái nào? Anh nói nếu vậy phải bỏ lương thực. Rồi giờ còn lại binh trong cái hai, giữa lương thực với dân chúng, mình phải giữ cái nào? Để bỏ lương thực, giữ dân. Thí dụ như tới một cái lúc cùng phải bỏ lính, bỏ lương thực, nhưng không bỏ dân. Vì sao? Không có dân mình làm vua với ai? Không có dân làm vua với ai? Đó, cho nên mình muốn làm vua là phải có dân. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì mình phải sống làm sao để người ta đừng hạ bệ mình. Chứ còn muốn làm bệ hạ mà làm hồi người ta hạ bệ mình mất, vì mình thiếu cái lòng từ bi. Cho nên một ông vua mà có sáng suốt, có tình thương thì gọi là minh quân. Mà ông vua mà không có sáng suốt, không có từ bi là hôn quân. Hôn là hôn mê đó. Cho nên mình ở trong đạo Phật, cửa Phật là cửa từ bi. Hay lắm. Mà xin thưa với đại chúng là Pháp Hòa Từ 7 tuổi là mình đã đi vô chùa rồi mình học Phật vậy. Tới bây giờ là 30 năm, 30 năm. Và Pháp Hòa mới thấy rõ một điều: lòng từ bi có thể bao trùm tất cả. Không có từ bi làm không được đâu, có từ bi mới được. Cho nên mình chuẩn bị nha. Nếu mà mình mà nó chuẩn bị xông pha ra làm Phật sự rồi đó, phải lấy lòng từ bi mà hành sự. Huynh đệ với nhau luôn luôn lấy từ bi hành sự. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và bắt đầu từ bây giờ, trên vai mình mang hai chữ: trí tuệ và từ bi. Nhưng mà đại chúng hồi hướng.